Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc thúc giục Philippines quay lại phát triển hòa bình. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Azerbaijan tổ chức ngày quốc tang cho các nạn nhân vụ tai nạn máy bay. Nga nói chính quyền Trump phải là bên đầu tiên hành động để cải thiện quan hệ. Trung Quốc sắp xây đập thủy điện lớn nhất thế giới ở Tây Tạng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Azerbaijan hôm 26 tháng 12 tổ chức ngày quốc tang cho các nạn nhân vụ tai nạn máy bay khiến 38 người thiệt mạng và làm tất cả 29 người sống sót bị thương, trong khi có nhiều đồn đoán về nguyên nhân gây ra thảm họa mà hiện vẫn chưa xác định được lý do. Chiếc Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines hôm 25 tháng 12 đang trong hành trình từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến thành phố Grozny của Nga ở phía bắc Kavkaz, thì bị chuyển hướng vì lý do chưa rõ và bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh tại Aktau ở Kazakhstan sau khi bay về phía đông qua biển Caspi. Máy bay đã rơi cách Aktau khoảng 3 km. Đoạn phim quay bằng điện thoại di động đang lan truyền trên mạng dường như cho thấy máy bay lao nhanh xuống trước khi đâm xuống đất, biến thành một quả cầu lửa. Các cảnh quay khác cho thấy một phần thân máy bay bị xé toạc khỏi cánh và phần còn lại của máy bay nằm ngửa trên bãi cỏ. Hôm 26 tháng 12, quốc kỳ đã được để rủ trên khắp Azerbaijan, giao thông trên khắp đất nước dừng lại vào buổi trưa và các tiếng còi được phát ra từ tàu thuyền và tàu hỏa khi cả nước dành một phút mặc niệm trên toàn quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 25 tháng 12, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nói rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán về lý do gây ra vụ tai nạn, nhưng cho biết thời tiết đã buộc máy bay phải thay đổi lộ trình đã định. Thông tin được cung cấp cho tôi là máy bay đã thay đổi lộ trình giữa Baku và Grozny do điều kiện thời tiết xấu và hướng đến sân bay Aktau, nơi nó đã bị rơi khi hạ cánh, ông nói. Cơ quan hàng không dân dụng của Nga Rosaviatsia nói rằng thông tin sơ bộ chỉ ra rằng các phi công đã chuyển hướng đến Aktau sau khi một vụ va chạm với chim dẫn đến tình trạng khẩn cấp trên máy bay. Theo các quan chức Kazakhstan, những người trên máy bay bao gồm 42 công dân Azerbaijan, 16 công dân Nga, 6 người Kazakhstan và 3 công dân Kyrgyzstan. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga hôm 26 tháng 12 đã đưa 9 người Nga sống sót đến Moscow để điều trị. Khi cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn bắt đầu, có nhiều giả thuyết về nguyên nhân, với một số nhà bình luận cho rằng các lỗ thủng nhìn thấy ở phần đuôi máy bay có thể chỉ ra rằng máy bay có thể đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ, trong khi chống lại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Máy bay không người lái của Ukraine trước đây đã tấn công Grozny, thủ phủ của nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, và các khu vực khác ở Bắc Kavkaz của nước này. Một số phương tiện truyền thông Nga tuyên bố rằng một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái nhắm vào Chechnya đã xảy ra hôm 25 tháng 12, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Osprey Flight Solutions, một công ty an ninh hàng không có trụ sở tại Anh, đã cảnh báo khách hàng của mình rằng chuyến bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines có khả năng đã bị hệ thống phòng không quân sự của Nga bắn hạ. Osprey cung cấp phân tích cho các hãng hàng không vẫn bay vào Nga sau khi các hãng hàng không phương Tây dừng các chuyến bay của họ trong chiến tranh. Tổng giám đốc điều hành Osprey Andrew Nicholson nói rằng công ty đã phát đi hơn 200 cảnh báo liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hệ thống phòng không ở Nga trong chiến tranh. Khi được hỏi về những tuyên bố rằng máy bay đã bị lực lượng phòng không bắn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên rằng sẽ là sai lầm nếu đưa ra giả thuyết trước khi các nhà điều tra đưa ra kết luận. Chủ tịch Quốc hội Kazakhstan Maulen Ashimbayev cũng cảnh báo không nên vội vàng đưa ra kết luận dựa trên hình ảnh các mảnh vỡ của máy bay, mô tả cáo buộc về hỏa lực phòng không là vô căn cứ và phi đạo đức. Các quan chức khác ở Kazakhstan và Azerbaijan cũng tránh bình luận về nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn, nói rằng việc xác định nguyên nhân sẽ tùy thuộc vào các nhà điều tra.
Bộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 12 đã thúc giục Philippines quay lại phát triển hòa bình, nói rằng quyết định triển khai hệ thống tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận quân sự của Manila sẽ chỉ mang lại rủi ro chạy đua vũ trang trong khu vực. Hệ thống Typhoon của Hoa Kỳ có thể được trang bị tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu của Trung Quốc đã được đưa vào cuộc tập trận chung vào đầu năm nay. Hôm 24 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói rằng việc triển khai Typhoon cho các cuộc tập trận chung là hợp pháp, đúng luật và không có gì để chê trách. Tổng tư lệnh quân đội Roy Galindo nói hôm 23 tháng 12 rằng Philippines cũng đang có kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Philippines đang gia tăng trong những năm gần đây về các tuyên bố chủ quyền đối đầu của hai nước ở Biển Đông. Các đồng minh theo và ước lâu năm là Manila và Washington cũng đã làm sâu sắc thêm quan hệ quân sự, làm gia tăng thêm căng thẳng. Bằng cách hợp tác với Hoa Kỳ trong việc đưa Typhoon vào tập trận, phía Philippines đã từ bỏ an ninh và quốc phòng của mình cho những nước khác và gây ra nguy cơ xung đột địa chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực, gây ra mối đe dọa đáng kể đến hòa bình và an ninh khu vực. Bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, chúng tôi một lần nữa khuyên phía Philippines rằng lựa chọn đúng đắn duy nhất để bảo vệ an ninh của mình là tuân thủ quyền tự chủ chiến lược, quan hệ láng giềng tốt và phát triển hòa bình, bà Mao nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ. Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên nếu lợi ích an ninh của mình bị đe dọa, bà nói thêm. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi cũng được một số quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Philippines, tuyên bố chủ quyền.
Nga sẵn sàng hợp tác với chính quyền sắp tới của ông Donald Trump để cải thiện quan hệ, nếu Mỹ có ý định nghiêm túc thực hiện điều đó. Nhưng Washington phải là bên hành động đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói hôm 26 tháng 12. Ông Trump, người sẽ trở lại làm Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1, tự coi mình là một bậc thầy đàm phán và đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không nêu rõ cách thức ông có thể đạt được điều đó, ngoài việc nói rằng Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky phải đồng ý chấm dứt giao tranh. Đặc phái viên về Ukraine được ông Trump chỉ định, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, nói với Fox News vào ngày 18 tháng 12 rằng cả hai bên đều đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình và ông Trump đang ở vị thế hoàn hảo để thực hiện một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Nếu các tín hiệu từ nhóm mới ở Washington nhằm khôi phục cuộc đối thoại mà Washington đã gián đoạn lúc khởi đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt là nghiêm túc, tất nhiên chúng tôi sẽ phản hồi lại, ông Lavrov nói với các phóng viên tại Moscow. Nhưng người Mỹ đã phá vỡ cuộc đối thoại, vì vậy họ nên hành động trước, ông Lavrov, ngoại trưởng của ông Putin trong hơn 20 năm, nói với các phóng viên tại Moscow. Cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và gây ra sự rạn nứt lớn nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Các quan chức Mỹ coi Nga là một chế độ độc tài tham nhũng, là mối đe dọa quốc gia lớn nhất đối với Mỹ, và đã can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ, bỏ tù công dân Mỹ với những cáo buộc sai trái và tiến hành các chiến dịch phá hoại chống lại các đồng minh của Mỹ. Các quan chức Nga cho rằng Mỹ là một cường quốc đang suy yếu và đã nhiều lần phớt lờ lợi ích của Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, đồng thời gieo rắc bất hòa bên trong nước Nga nhằm chia rẽ xã hội Nga và thúc đẩy lợi ích của Mỹ. Tháng trước, Reuters đưa tin rằng ông Putin sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine với ông Trump, nhưng loại trừ khả năng có bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ lớn nào và yêu cầu Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Nga nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Ông Lavrov cho biết rằng Nga không thấy lý do gì để có một lệnh ngừng bắn yếu ớt nhằm ngừng chiến tranh, nhưng Moscow muốn có một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý cho một nền hòa bình lâu dài, bảo đảm an ninh cho cả Nga và cả các nước láng giềng. Một thỏa thuận ngừng bắn không dẫn đến đâu cả, ông Lavrov nói. Chúng ta cần các thỏa thuận pháp lý rốt cuộc sẽ giải quyết mọi điều kiện để bảo đảm an ninh cho Liên bang Nga và tất nhiên là lợi ích an ninh hợp pháp của các nước láng giềng, ông Lavrov nói. Ông nói thêm rằng Moscow muốn các văn bản pháp lý được soạn thảo theo cách thức nhằm bảo đảm việc không thể vi phạm các thỏa thuận này.
Chính quyền mới của Syria ngày 26 tháng 12 đã phát động một cuộc đàn áp an ninh tại một khu vực ven biển nơi 14 cảnh sát đã thiệt mạng một ngày trước đó. Họ tuyên bố sẽ truy quét những tàn dư của chính quyền Bashar al-Assad đã bị lật đổ, vốn bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công, theo truyền thông nhà nước đưa tin. Bạo lực ở tỉnh Tartus, một phần của khu vực Duyên Hải là nơi sinh sống của nhiều thành viên giáo phái Alawi của ông Assad, đã cho thấy thách thức gây chết chóc nhất từ trước đến nay đối với chính quyền do người Hồi giáo Sunni lãnh đạo, vốn đã lật đổ ông Assad vào ngày 8 tháng 12. Các lực lượng an ninh của chính quyền mới đã phát động chiến dịch nhằm kiểm soát an ninh, ổn định và hòa bình dân sự và truy quét tàn dư của lực lượng dân quân Assad trong rừng và trên đồi ở các vùng nông thôn của Tartus, hãng thông tấn nhà nước Sana đưa tin. Các thành viên của nhóm thiểu số Alawi, một nhánh của Hồi giáo Shiite, đã nắm giữ ảnh hưởng to lớn ở Syria trong thời kỳ ông Assad lãnh đạo, thống trị lực lượng an ninh mà ông sử dụng để chống lại những người đối lập trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm và đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nhiều thập kỷ bị nhà nước cảnh sát của ông đàn áp đẫm máu. Hayat Tahrir al-Sham, cựu chi nhánh của Al-Qaeda, đã lãnh đạo chiến dịch nổi dậy lật đổ ông Assad, đã nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, những người lo sợ nhóm cai trị mới có thể tìm cách áp đặt một hình thức chính phủ Hồi giáo bảo thủ. Sana đưa tin rằng Mohammed Osman, thống đốc mới được bổ nhiệm của vùng ven biển Latakia giáp với khu vực Tartus, đã gặp các giáo sĩ Alawi để khuyến khích sự gắn kết cộng đồng và hòa bình dân sự trên vùng duyên hải của Syria. Bộ Thông tin Syria đã thông báo lệnh cấm về điều họ mô tả là việc lưu hành hoặc xuất bản bất kỳ nội dung thông tin hoặc tin tức nào có dòng điệu giáo phái nhằm mục đích gây chia rẽ trong người dân Syria.
Trung Quốc đã phê duyệt việc xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới, khởi động một dự án đầy tham vọng ở rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng, vốn có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người ở hạ lưu tại Ấn Độ và Bangladesh. Theo ước tính của Tổng Công ty Xây dựng Điện lực Trung Quốc vào năm 2020, đập này sẽ nằm ở hạ lưu sông Yalung Zhangbo và có thể sản xuất 300 tỷ kWh điện mỗi năm. Con đập này sẽ gấp hơn 3 lần công suất thiết kế 88,2 tỷ kW của đập Tam Hiệp, hiện là đập lớn nhất thế giới ở miền Trung Trung Quốc. Thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin hôm 25 tháng 12, dự án sẽ đóng vai trò chính trong việc đáp ứng các mục tiêu đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon của Trung Quốc, kích thích các ngành công nghiệp liên quan như kỹ thuật và tạo việc làm ở Tây Tạng. Một đoạn của sông Yalung Zhangbo có độ dốc 2.000 mét trong phạm vi ngắn 50 km, mang lại tiềm năng thủy điện lớn cũng như những thách thức kỹ thuật riêng. Chi phí xây dựng đập, bao gồm cả chi phí kỹ thuật, cũng dự kiến sẽ vượt qua đập Tam Hiệp, vốn có chi phí 254,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 34,87 tỷ đô la. Chi phí này bao gồm việc tái định cư 1,4 triệu người dân bị di dời và cao gấp 4 lần so với ước tính ban đầu là 57 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền chưa ước tính dự án Tây Tạng sẽ di dời bao nhiêu người và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái địa phương, một trong những hệ sinh thái phong phú và đa dạng nhất trên cao nguyên. Nhưng theo các quan chức Trung Quốc, các dự án thủy điện ở Tây Tạng mà họ cho là nắm giữ hơn 1/3 tiềm năng thủy điện của Trung Quốc sẽ không có tác động lớn đến môi trường hoặc nguồn cung cấp nước hạ lưu. Tuy nhiên, Ấn Độ và Bangladesh đã nêu lên những lo ngại về con đập, với dự án có khả năng làm thay đổi không chỉ hệ sinh thái địa phương mà còn cả dòng chảy và hướng đi của dòng sông ở hạ lưu. Sông Yalung Zhangbo trở thành sông Brahmaputra khi nó rời Tây Tạng và chảy về phía nam vào các bang Arunachal Pradesh và Assam của Ấn Độ và cuối cùng là vào Bangladesh. Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất thủy điện ở thượng nguồn sông Yalung Zhangbo, chảy từ phía tây sang phía đông Tây Tạng. Họ đang lên kế hoạch cho nhiều dự án hơn ở thượng nguồn. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.